Món quà từ thiên đường. Cách đây không lâu, vào một buổi chiều xuân tươi đẹp ở Arizona, tôi đến dự đám cưới của một người bạn thời trung học, Mike. Khi khách mời đã đến đông đủ và tất cả đã yên vị, tôi ngồi lặng lẽ gần hàng ghế đầu, chiêm ngưỡng bệ thờ được trang trí trang nhã và ngắm nhìn quang cảnh mặt hồ xanh tươi, gió mát dịu và bầu trời hơi dày mây, nhưng không có dấu hiệu nào của một cơn mưa. Trong khi chờ buổi lễ bắt đầu, tôi lướt mắt qua bản chương trình buổi lễ và dừng mắt ở một phần chúc phúc của mẹ. Tôi nghẹn ngào khi nhớ rằng cách đây vài năm, mẹ của Mike đã đột ngột qua đời. Tôi đoán phần chúc phúc này chắc là phần phát biểu hay cầu nguyện của mẹ cô dâu. Nhạc trỗi lên và buổi lễ bắt đầu. Nghi lễ diễn ra trang trọng, đúng như đã được lên chương trình. Nhưng ngay trước lúc Mike và Julia đọc lời thề trở thành vợ chồng, mẹ của Julia đã đứng lên và trang nhã bước đến bên bệ thờ. Đúng lúc đó, tôi nhận thấy có vài giọt mưa vớt trên cánh tay. Tôi nhìn xung quanh nhưng dường như không có một vị khách nào nhận thấy điều đó. Mẹ của Julia đã nói về niềm vui được làm mẹ và ngày hôn lễ của đứa con có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với một bà mẹ. Tôi cố cầm nước mắt khi nghĩ đến đứa con trai 5 tháng tuổi ở nhà của mình, mong sẽ có mặt trong buổi hôn lễ của nó biết bao. Mẹ của Julia xin phép Mike cho bà được thay mặt người mẹ quá cố của anh để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Khi Mike gật đầu, chớp chớp đôi mắt ngần ngấn nước, thì bỗng có một vài hạt mưa lắc sắc rơi xuống. Đến lúc đó, tôi và các vị khách khác cũng nhìn thấy những giọt mưa nhỏ xuống. Tôi thở phào thay cho cô dâu, vì đó chỉ là một cơn mưa nhỏ, không thể làm hỏng được buổi lễ. Mẹ Julia tiếp tục nói đến sức mạnh tình yêu của người mẹ. Bà nói rằng cả hai người mẹ đều cảm thấy tự hào như thế nào về hai đứa con của mình trong ngày trọng đại này. Bằng cách nào đó, bà đã kìm nén xúc động và đọc một đoạn văn rất hay từ một cuốn sách. Giờ đây là kế xe,
ta bên mình nhau rồi đi suốt con đường, đưa ta suốt đời về nơi xứ thiên đường, về nơi tổ ấm nhớ ơn đức cao vời, ơn mẹ Maria.
Tôi không giỏi kiềm giữ xúc cảm của mình cho lắm. Mike là con một và cậu ấy rất gần gũi với mẹ mình. Tôi thấy nhói lòng khi tưởng tượng cậu ấy sẽ nhớ bà đến thế nào trong ngày hôm ấy, vào cái giây phút ấy. Cho đến lúc này thì mọi người đều cảm nhận thấy cơn mưa phùn, rồi một cảm giác bỗng tràn ngập trong tôi, một sự hiện diện. Liếc nhìn xung quanh, tôi hiểu rằng mọi người cũng cảm thấy như vậy. Tôi ngước nhìn những đám mây xanh xám được chiếu rực lên dưới ánh mặt trời. Tôi nghĩ đến thiên đường và bỗng nhiên cảm thấy rất gần với điều đó. Tôi nghĩ đến người mẹ đã không thể có mặt nơi đây trong ngày hạnh phúc này của cậu con trai. Phải chăng bà đã có mặt? Lời chúc phúc của mẹ cô dâu sắp kết thúc và bà nói thêm một số điều không được chuẩn bị sẵn từ trước. Bà mỉm cười trìu mến nhìn Mike, lúc này một tay đang gạt nước mắt, còn tay kia nắm chặt tay cô dâu. Bà nói với Mike rằng bà biết mẹ cậu ấy đang ngắm nhìn từ trên cao kia, vì tất cả chúng ta đều cảm nhận thấy những giọt nước mắt từ thiên đường rơi xuống. Bà đã diễn tả chính xác những gì mà mọi người có mặt lúc ấy, kể cả tôi, đang nghĩ đến. Tôi chợt rùng mình khi nhận ra rằng điều mình cảm thấy không phải là sự tưởng tượng hay một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mẹ của Mike đang ở đây dự đám cưới của đứa con trai duy nhất của mình, và tất cả chúng tôi đều cảm nhận được sự hiện diện của bà. Trong không khí im lặng tôn nghiêm, mẹ của Julia quay về chỗ ngồi và vị linh mục tuyên bố đôi tân nhân hạnh phúc đã trở thành vợ chồng. Khi cô dâu và chú rể hôn nhau và tay trong tay bước đi trên con đường rải đầy cánh hoa hồng, những giọt mưa dịu dàng chợt tan biến đi. Trong suốt cả ngày hôm đó, không hề có thêm một giọt mưa nào nữa. Ngày của mẹ. Tôi là mẹ của một cậu con trai thích làm theo ý mình, không tuân theo các luật lệ thông thường cũng như sự sai bảo của người khác. Thằng bé đi con đường riêng của mình, bỏ lại phía sau một vệt dài thất bại của những người kém độc lập và sáng tạo trên con đường hội nhập với cuộc đời. Tôi yêu thương thằng bé vô tổ chức này, và tôi biết thằng bé cũng thương tôi. Mẹ con tôi luôn hiểu nhau. Tôi đã cố nuôi dưỡng và khuyến khích tinh thần độc lập của thằng bé trong suốt 23 năm. Hai mẹ con ở bên nhau, đồng thời cũng phải thừa nhận, đôi khi tôi đã cố uống nắng thằng bé suy nghĩ theo cách của tôi. Và không phải lúc nào tôi cũng thành công. Trong năm thứ hai ở đại học của thằng bé, mối quan hệ giữa mẹ con tôi có chút mâu thuẫn. Sắp đến ngày của mẹ, và trong thâm tâm tôi muốn kỷ niệm ngày lễ này cùng với thằng bé, vì trường của Jordan chỉ cách nhà có 2 giờ chạy xe, nên vợ chồng tôi định sẽ khởi hành sớm vào sáng Chủ nhật để có một ngày vui cười tâm tình, thắt chặt tình cảm gia đình với con trai, và sẽ trở về nhà vào đầu buổi tối, cố gắng trở thành người mẹ của một đứa con trai đã trưởng thành. Tôi để cho Jordan tự gọi điện và sắp xếp cho chuyến viếng thăm của vợ chồng tôi. Đến giữa tuần vẫn không thấy động tĩnh gì của Jordan, tôi đành gọi cho thằng bé. Chào con yêu quý, ba mẹ định sẽ đến thăm con vào ngày của mẹ và sẽ ở chơi với con cả ngày. Con thấy sao? Chỉ nghe thấy hơi thở ở đầu dây bên kia, tôi nói tiếp. Con thấy 10 hay 11 giờ có được không? Vẫn im lặng hay điện thoại bị hư, tôi thử gõ vào ống nghe 1-2 lần. Dạ con cũng không biết nữa, thằng bé nói một cách ngập ngừng. À, thằng bạn chung phòng với con có mời mấy đứa bạn nó từ Maine đến chơi và ngủ lại vào cuối tuần này. Vậy hôm đó ba mẹ đến trễ hơn được không? Khoảng 4 hay 5 giờ chiều, hay tốt hơn thì khoảng 6-7 giờ tối. Cố gắng không tỏ ra thất vọng, tôi đành dùng chiêu cũ rích là lấy ba thằng bé ra làm lý do để đạt được ý muốn của mình. Còn biết là ba muốn về nhà trước nửa đêm chủ nhật để sáng thứ hai còn đi làm mà. Không phản đối. Chuyện gì thế? Chẳng lẽ đầu óc thằng bé có vấn đề? Rõ ràng con trai tôi từ chối không chịu gặp tôi. Điều đó khiến tôi chẳng vui lòng chút nào, nhưng rồi tôi cũng nhận ra tình thế khó xử của thằng bé. Vì thế tôi sửa lại lời đề nghị và cố gắng cư xử như người lớn. Thôi được rồi, George. Vì chủ nhật con bận, nên tuần tới ba mẹ sẽ đến vào ngày thường được không? Đến Chúa cũng phải tưởng thưởng cho thái độ bình tĩnh đầy sự hy sinh của tôi lúc này.
Tuyệt lắm mẹ, con cảm ơn mẹ.
Hài lòng, thằng bé cúp máy. Chẳng hài lòng chút nào, tôi cứ chờ thằng bé gọi về để xin lỗi về chuyện vừa rồi, nhưng chẳng có cuộc điện thoại nào hết. Tôi tức giận với cậu con trai bé bỏng của mình. Nó chẳng học được gì từ mình sao? 5 giờ sáng chủ nhật, ngày của mẹ, tôi thức giấc, nhìn chăm chú lên trần, ngẫm nghĩ về chuyện đã xảy ra, cân nhắc ý muốn của tôi với ý muốn của thằng bé. Giọng nói của mẹ tôi vang vọng trong đầu tôi, với lý thuyết nuôi dạy con cái của bà. Nếu con không dạy dỗ chúng, sẽ chẳng có ai dạy chúng. Quyết định đã được đưa ra. Tôi ngồi dậy thay quần áo và đi xuống nhà gặp chồng tôi. Anh yêu, sáng nay anh có muốn đi cùng em đến trường của Jordan không? Không, cảm ơn em. Chồng tôi đáp một cách lặng lẽ nhưng rõ ràng là anh ấy đang muốn nói. Cái gì vậy? Em điên rồi sao? Anh ấy có bản năng tồn tại cực tốt. Vậy thì em đi đây. Tôi thông báo. Một cách dịu dàng, anh ấy hỏi. Giờ này có hơi sớm không hả em? Không còn nhìn thấy gì khác ngoài sứ mệnh của mình. Tôi nói. Không đâu, em không muốn bị kẹt xe. Kẹt xe gì giờ này hả em? Mới có 6 giờ sáng chủ nhật mà. Tôi nghe thấy tiếng Anh vọng theo khi tôi bước ra cửa. Đúng 8 giờ, tôi đậu xe trước ký túc xá nơi Jordan ở. Được rồi, bây giờ làm gì đây? Cho tới giờ thì điều này đúng theo dự định của tôi. Tôi đậu xe trước cửa ký túc xá, ngồi đợi trong xe khoảng 20 phút để xem có ai đi ra để nhờ kêu Jordan. Chợt nhận ra rằng có thể mình sẽ chờ trong vô vọng như chờ cuộc điện thoại của Jordan. Tôi đành leo lên cầu thang. Cửa mở toang. Trong phòng có khoảng 7 thanh niên nằm ngủ la liệt. Tôi cố giữ thăng bằng, bước qua một cô nàng tóc vàng dễ thương và lẩm bẩm. Xin lỗi, cho phép tôi bước qua nhé. Nhìn thấy ánh mắt tò mò ngái ngủ của cô bé, tôi thì thào. Không có gì đâu, cháu cứ ngủ tiếp đi, bác là mẹ của Jordan.
Vâng.
Cô bé đáp và trở mình ngủ tiếp. Xin lỗi, cho tôi đi qua một chút. Tôi lại thì thầm như thế, rồi bước qua một cậu thanh niên cao to đang nằm ườn ra giữa phòng.
Vâng.
Cậu thanh niên cười, rút vào gối của mình. Những đứa trẻ ngoan, tôi có thể nói là chúng được nuôi dạy tốt. Vậy sao hôm nay chúng lại chẳng về với mẹ? Nhưng đó không phải là chuyện của tôi. Tôi có những vấn đề khác phải giải quyết. Cuối cùng, tôi cũng đến được chỗ của Jordan và lay nhẹ vai thằng bé. Jordan, Jordan. Thằng bé trở mình lại mở mắt ra. Chẳng hề ngạc nhiên, nhoẻn miệng cười và nói. Ô, chào mẹ. Jordan, ra ngoài với mẹ một chút nào. Tôi chỉ ra cửa, sau khi bước qua nhiều người, quần áo, đàn guitar, những hộp đồ ăn và chai lọ để bừa bãi. Cuối cùng chúng tôi cũng ra được ghế sofa ngoài hành lang và ngồi xuống đó. Con khỏe không hả con cưng? Thật là một câu hỏi buồn cười khi mà tôi nhìn thấy rõ ràng thằng bé thế nào, lo lắng và kiệt sức. Mẹ tưởng con phải thắc mắc là tại sao mẹ lại ở đây chứ? Nó ngập ngừng. Mẹ làm gì ở đây vậy? Ngày hôm nay mẹ thấy cần phải làm một việc quan trọng. Vào lúc 8 giờ sáng sao? Thằng bé nói bằng giọng ngáy ngủ. Tụi con mới đi ngủ hồi lúc 5 giờ á. Thời gian không phải là vấn đề. Tôi tiếp tục, không hề nao núng. Điều quan trọng là hôm nay con học được cái gì đó về những thứ cần phải được ưu tiên.
Vâng.
Rõ ràng là tôi đang mất thằng bé. Nếu mẹ không dạy con, thì sẽ không ai dạy con điều này. Jordan, Jordan.
Đừng dạy nữa chứ mẹ. Mẹ dạy con điều gì?
Mắt thằng bé nhắm lại, còn người thì cuộn lại trong ghế sofa. Hôm nay là ngày của mẹ, và mẹ muốn được ở bên con. Thằng bé từ từ mở mắt.
Mẹ à, con không tin vào những ngày lễ được thổi phồng đó đâu. Con không tin vào ngày của mẹ.
Con biết không, điều này thật tức cười. Tôi cao giọng. Mọi người không gọi hôm nay là ngày của Jordan, mà gọi là ngày của mẹ. Và mẹ thì tin vào ngày này đó. Bây giờ thì tôi chuẩn bị lên đường về nhà. Cho nên mẹ làm một chuyến khứ hồi dài 4 tiếng đồng hồ đến đây, chỉ để con hiểu được là với mẹ, ngày hôm nay quan trọng đến thế nào.
Dạ.
Thằng bé lại vùi mình vào ghế sofa. Tôi đã không gây được ảnh hưởng như mình mong muốn. Thôi được rồi, Jordan, mẹ về đây. Nhưng mẹ muốn từ đây về sau con nhớ lấy điều này. Thế giới còn có những người khác, chứ không phải mình con. Tôi tạm biệt thằng bé và nhận ra không có một dấu hiệu nào giữ tôi lại. Tạm biệt con.
Chào mẹ, con thương mẹ lắm.
Tôi nghe thấy tiếng thằng bé quẳng mình xuống nệm. Tôi đi xuống chui vào xe nổ máy và lái xe về nhà. 5 phút sau, ở trên đường, ngẫm nghĩ lại sự việc, tôi nhận thấy mình đã chẳng đạt được điều gì cả. Tệ hơn nữa, thằng bé có thể sẽ nghĩ là nó đang mơ. Thế là tôi quay xe lại, tôi chưa đạt được điều mà tôi muốn khi đến đây. Trải qua một quãng thời gian đặc biệt bên con trai mình, lần này tôi quen đường hơn, tôi trở lên phòng bước qua những đứa trẻ hồi nãy, xin lỗi, cho qua một chút, khều dai và lại đánh thức Jordan. Lần này, thằng bé cũng chẳng hề ngạc nhiên hơn lần trước. Sau này khi tôi hỏi, thằng bé đã trả lời một cách bình tĩnh rằng nó biết tôi sẽ trở lại và chỉ cố gắng nướng thêm một chút trước khi tôi quay lại. Mẹ con tôi đã có vài giờ đồng hồ tuyệt vời bên nhau. Chúng tôi đi ăn sáng và như mọi lần gọi những món giống nhau, trứng đánh nấu bơ sữa còn hơi lỏng, ăn với bánh muffin khô kiểu Anh. Mẹ con tôi trò chuyện với nhau về gia đình, những cảm xúc của thằng bé về trường lớp, những việc thằng bé đang làm và những người mà thằng bé đang giao du. Một lúc sau tôi chở thằng bé về ký túc xá để nó ngủ thêm, để sau đó nó còn có thể liên hoan tiếp với bạn bè trong ngày hôm đó. Tôi đã đến để dạy bảo thằng bé và hy vọng nó học được điều gì đó. Tôi cũng học được vài điều. Một trong số những điều đó là hãy yêu cầu những gì bạn cần. Bài học này cũng đáng để chia sẻ cho những thanh niên đã và đang trở thành người lớn. Và năm sau, vào ngày của mẹ, Jordan ở Praha trong một chương trình trao đổi sinh viên. Đúng 8 giờ sáng hôm đó theo giờ New York, chuông điện thoại reo vang.
Chào mẹ, chúc mẹ vui vẻ trong ngày của mẹ.
Cuối cùng thì con trai tôi cũng đã nghe lời tôi.
Đã đến lúc cần có một khoảng cách.
Khoảng giữa cuối năm lớp 6 và đầu năm lớp 7, cậu con trai duy nhất của tôi đã thay đổi từ một cậu bé đáng yêu thành một cậu trai trẻ lãnh đạm. À, có lẽ từ lãnh đạm hơi khó nghe, và thật tình thì cháu chỉ là một cậu nhóc tuổi thiếu niên đang bước vào tuổi mới lớn. Dù sao đi nữa cũng thật khó khăn đối với tôi khi phải đón nhận sự thay đổi này. Là mẹ của hai đứa con gái lớn, tôi hoàn toàn hiểu có một giai đoạn chuyển tiếp từ thời tiểu học lên cấp 2, nhưng tôi vẫn bị bất ngờ với sự thay đổi đột ngột gần như chỉ trong có một đêm của David. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm lớp 7, khi tôi bảo với David là tôi sẽ dẫn cháu đến trạm xe buýt mới, sống ở ngoại vi Twin Cities. Trạm xe buýt mà chúng tôi đứng đón xe nằm trên đường lớn với tốc độ chạy xe cho phép là 50 dặm một giờ. Đó là một buổi sáng tháng 9 rất tuyệt. Sương sớm vẫn còn đọng trên những ngọn cỏ ven mương lúc mặt trời dần lên cao ở bầu trời phía đông. Con nên đứng đây để đợi xe. Tôi hướng dẫn David chỉ về phía phần đường cho xe dừng lại khi khẩn cấp. Vì không có đứa trẻ nào cùng lên xe buýt ở trạm này, tôi muốn chắc chắn rằng thằng bé sẽ không đứng quá gần dòng người đông đúc đang chờ xe.
Đừng có đứng cạnh con.
Thằng bé đột nhiên ra lệnh. Mẹ sẽ chờ ở đây cho đến khi nhìn thấy xe buýt đến.
Không, mẹ về được rồi.
Thái độ vui vẻ của vài phút trước đột nhiên tan biến và thay vào đó là cái cau mày. Mẹ sẽ băng qua đường. Tôi đề nghị.
Không, mẹ về nhà đi.
Tôi băng qua đường và đi bộ một khoảng.
Mẹ à, xa hơn nữa đi.
Thằng bé nói mà không hề nhìn về phía tôi. Như vậy đủ xa rồi. Tôi khẳng định không có ai biết là mẹ đang đứng chờ xe buýt chung với con đâu. Tôi nhớ lại hồi còn học trung học, tôi đã cảm thấy bẽ mặt thế nào khi mẹ tôi đến trường. Mẹ sinh tôi năm bà 49 tuổi. Vì thế khi tôi lên cấp 2, thì bà đã bước vào tuổi 60 với mái đầu bạc trắng, mặc dù bố mẹ tôi đã về hưu, không làm việc ở nông trường nữa và đã chuyển vào thị trấn, nhưng mẹ vẫn mặc những chiếc váy nhà bếp kiểu cũ chứ không chịu diện những chiếc váy ôm hông vải polyester theo mốt lúc bấy giờ. Nhưng mình thì ăn mặc coi được đấy chứ, tôi tự nhủ và liếc nhanh xuống cái áo thun và chiếc quần lửng hợp thời của mình.
Mẹ! Mẹ về nhà đi!
Thằng bé vừa hét lên khi xe buýt đang tấp vào trạm. Tôi bắt đầu thả bộ chậm chậm dọc theo con đường, liếc nhìn
để chắc chắn là David đã lên xe an toàn. Rồi tiếp tục cuộc đi bộ buổi sáng của tôi, cố gắng để hiểu được sự thay đổi đột ngột này. Chuyện gì đã xảy ra với mối quan hệ đặc biệt giữa hai mẹ con? Tôi tự hỏi, rồi nhớ lại hồi thằng bé còn học lớp 1. Hồi đó David rất mến cô bé xinh nhất lớp, tên là Laura. Khi tôi đón thằng bé sau ngày đầu tiên đi học, David nhất quyết đòi phải đi theo để biết nhà cô bé. Mẹ không nghĩ cô bé là hàng xóm của chúng ta, David à. Tôi nói khi thằng bé bước vào xe.
Đuổi theo bạn đó, nhanh lên mẹ. Bạn đó ở trong chiếc xe màu đỏ kìa.
David, chúng ta không thể bám theo cô bé. Chúng ta chỉ cần đợi tới khi nào cuốn niên giám điện thoại mới được phát hành.
Không, nhanh lên, trước khi mẹ để mất dấu bạn ấy.
Thằng bé cứ khăng khăng, chịu thua sự ngây thơ của một cậu bé 6 tuổi với cặp mắt nâu to tròn. Tôi cố gắng bám theo chiếc xe của cô bé một cách kín đáo, nhưng vô ích. Ngồi ở băng ghế sau, mặt mày David ủ rũ vì thất vọng. Nhờ làm việc ở sở cảnh sát địa phương, tôi biết làm thế nào để có được địa chỉ nhà Laura mà không cần phải bám theo mẹ con cô bé. Không thể tin được mình làm chuyện này chỉ vì tình cảm của một cậu bé lớp 1. Tôi nghĩ thầm trong lúc dò tìm trên máy vi tính của bang. Tôi chép lại địa chỉ và nhận ra nhà cô bé chỉ cách nhà chúng tôi có vài dãy nhà. Và chiều hôm đó tôi tự hào nói với thằng bé. Được rồi David, mẹ biết chính xác bạn Laura của con sống ở đâu rồi.
Đi thôi mẹ!
Thằng bé reo lên, run rẩy tay và hồi hộp khi tôi lái xe ngang qua nhà con bé. Năm đó David và Laura trở thành bạn tốt của nhau, nhưng việc làm thế nào tôi điều tra ra được địa chỉ của Laura vẫn là một bí mật nhỏ nhỏ của hai mẹ con tôi. Tiếp tục cuộc đi bộ buổi sáng. Đi hết đoạn vỉa hè có lát đá, tôi chọn một ngõ tắt băng qua một rừng cây dày. Con đường mòn gập ghềnh bụi bặm làm tôi nhớ tới con đường leo núi trong công viên của bang và truyền thống của ba bà mẹ với ba đứa con cùng đi cắm trại mỗi cuối tuần và mỗi mùa hè. Hàng năm, David rất nóng lòng được căng lều và rồi chạy đi khám phá khu vực cắm trại, lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu kế tiếp. Nhưng khoảng thời gian mà thằng bé thích nhất vẫn là lúc gần về khuya, sau tất cả mọi thứ và phần lửa trại, để có những phút giây yên tĩnh, đôi khi thì thầm, đó là khi mẹ con tôi vào lều tâm sự với nhau. Trên đường về nhà, khi tới ngã quẹo cuối cùng, tôi nhớ lại cái năm thằng bé đi cắm trại mà rất nhớ tôi. Mùa hè năm học hết lớp 5, David đi cắm trại do nhà thờ tổ chức cùng những đứa bạn thân. Đó là năm thứ 3 mà David đi cắm trại ở cùng một địa điểm. Và thằng bé đã khá quen với chương trình cắm trại kéo dài một tuần, nên tôi không nghĩ thằng bé sẽ buồn hay cô đơn. Địa điểm cắm trại chỉ cách có 3 giờ chạy xe lên phía bắc Twin Cities, và mặc dù có xe buýt đưa đón, tôi và bạn tôi vẫn thích tự mình chở con lên địa điểm cắm trại. Cũng như những năm trước, vào ngày trại cuối cùng, chúng tôi quay trở lại đón các cháu. Khi xe tôi vừa mới vào khu vực đậu xe của khu cắm trại, tôi nhìn thấy hai cậu bé mặc quần sọt jean và chiếc áo thun lấm lem đang tiến về phía xe tôi. Trong đó có một đứa chạy đến rất nhanh. Ồ, đó là David, tôi nhận ra qua lớp bụi đất. Tôi vẫy tay với thằng bé và chạy vào một ô đậu xe. Thay vì đứng lùi lại và chờ xe dừng hẳn, thằng bé chạy đến bên hông xe, bám vào cửa sổ xe chỗ tôi ngồi. Ngay lập tức, tôi phải thắng gấp để dừng lại.
David, để mẹ dừng xe lại đã con.
Tôi nói với thằng bé, ngay cái giây phút tôi mở cửa xe, thằng bé vòng tay ôm lấy tôi mà nước mắt cứ trào ra. Chuyện gì vậy con?
Tôi hỏi thằng bé và lo sợ có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là con nhớ mẹ quá à.
Thằng bé ôm chặt lấy tôi nhất định không buông. Tôi ôm chặt thằng bé một lúc, ngạc nhiên về sự xúc động của cô cậu. Cho nên một cách dễ hiểu, tôi cảm thấy hơi khó chấp nhận việc thằng bé đột ngột yêu cầu tôi phải giữ một khoảng cách tại trạm xe buýt. Tôi tiếp tục một ngày mới của mình, tan sở, rồi về nhà sớm một chút trước khi David đón xe buýt về. Vẫn nhớ tới việc hồi sáng, tôi đợi cho đến khi thằng bé vào hẳn trong nhà. Ngày đầu tiên thế nào hả con? Tôi hỏi, sau khi thằng bé đang nhón mấy cái bánh snack.
Tuyệt lắm mẹ à!
Thật không?
Có rất nhiều bạn gái.
Thằng bé nói thêm, vậy mọi việc tốt đẹp chứ?
Tụi nó đã biết, mẹ là mẹ của con.
Thằng bé nói với một chút xấu hổ. Điều đó hơi bị rõ ràng. Thằng bé thở dài, lặp lại ý sáng nay.
Mẹ hiểu rồi, cậu nhóc à.
Tối hôm đó tôi nhắc nhở David là hết hè rồi và thằng bé phải đi ngủ sớm. Vợ chồng tôi cùng xuống phòng thằng bé và nói chuyện với nó về việc học. Khi lên cấp 2, trước khi chúc nó ngủ ngon, thế rồi đi lên lầu để gấp cho xong đống đồ đã khô. Tôi đối mặt với sự thật là con trai mình đang trưởng thành và cần một chút không gian riêng tư. Chỉ vài phút sau tôi để ý thấy thằng bé trong nhà bếp.
Mẹ tưởng con đang nằm trên giường chứ, tôi nói. Con khát nước.
Thằng bé trả lời, tay cầm một ly nước và đi về phía cầu thang.
Chúc mẹ ngủ ngon.
Ngủ ngon con yêu. Tôi nói rồi tiếp tục gấp quần áo. Và ngay lúc đó tiếng David từ trên cầu thang vọng xuống.
Mẹ ơi, mẹ có thể ôm con cho con ngủ được không mẹ?
Tôi mỉm cười và dẹp gọn đống quần áo sang một bên.
Được chứ, con thương yêu của mẹ.
Những cậu con trai và những dòng sông.
Tôi có 3 cậu con trai, và trong những giấc mơ của tôi, cả 4 mẹ con đang ở trên dòng sông Quits câu cá và thả những sợi dây câu dài trong suốt như pha lê xuống dòng nước. Những sợi dây câu trôi xuống một con lạch trong veo và va mạnh vào những tảng đá xám đầy rêu trơn nhảy. Khu rừng tuyết tùng và dân sam bên bờ sông nhìn sâu hun hút và hoang dã. Những cậu bé nhỏ tuổi tụ tập quanh đôi giày ống lội nước của cha chúng như những con ngỗng non nép dưới cánh ngỗng cha. Tôi ngồi bên bờ sông đầy rêu và vẽ dưới bóng một cây dân sam cổ thụ to lớn. Vào buổi tối tôi đọc truyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn cho bọn trẻ nghe dưới ánh lửa và ánh đèn pin. Những tia lửa bắn lên trông như những con đom đóm và biến mất vào bầu trời đêm lấp lánh ánh sao ở phía trên những cây linh sam và những cây thông đang say ngủ. Chúng tôi ở bên nhau và chúng tôi cảm thấy bình yên. Có ai đó đã từng viết rằng một bà mẹ của 3 đứa con trai có một chỗ đặc biệt trên thiên đường. Tôi không bao giờ nghĩ
Đó là một gánh nặng. Chẳng những thế, tôi còn thấy thích thú với mỗi một sinh linh khi tôi sinh ra chúng. Tính cách chúng đều bộc lộ ngay lần bú đầu tiên. Một đứa phải mò mẫm mới tìm ra vú, một đứa thì sẵn sàng ngay lập tức, và một đứa lại nắm chặt ngón tay tôi trong bàn tay nhỏ xíu của nó. Bà Nana của tôi có ba đứa con trai, à thực ra là bốn. Đứa con đầu lòng của bà đã chết lúc mới sơ sinh vì ăn phải bắp xanh vào một ngày hè cách đây lâu lắm rồi. Lúc này đây, tôi trông thấy bà trong chiếc váy Gibson dành cho các cô gái với áo sơ mi chít eo và đang thả dây câu xuống một dòng sông ở Colorado, đầu đội chiếc mũ rất hợp thời trang. Bờ sông bằng phẳng và ít cây cối, bầu trời không một gợn mây, mặt trời rạng rỡ. Bà nhìn về phía thượng lưu dòng sông, nơi ông ngoại tôi đang diện bộ quần áo bằng vải tuyết và câu cá với một tay chống bên hông. Dưới chân bà, mấy cậu của tôi mặc quần chẽn đang cột mồi câu vào những sợi dây câu Tây Ban Nha trên cái cần câu bằng tre. Tất cả bọn họ đều còn trẻ và rất thích phiêu lưu mạo hiểm, sẵn sàng làm nhiều hơn cái việc thả dây câu xuống những dòng nước chảy hiền hòa. Nhưng bà Nana thì kiên nhẫn. Bà câu cá và chờ đợi. Đối với một lũ con trai thì một bà mẹ là gì? Tôi mơ có một đứa con gái. Có một truyền thống trong gia tộc của tôi, đó là những người phụ nữ truyền lại những câu chuyện và vật báu của mình. Trong ngôi nhà của mẹ tôi có một chiếc hộp với một con tàu bằng thạch cao ở trên mặt, một dải đăng ten làm bằng tay được xe từ những sợi lanh do nhà trồng, những con búp bê Trung Quốc của bà Nana mặc những chiếc váy bằng lụa tuyệt đẹp, đính những chiếc cúc áo nhỏ xíu bằng đồng thau, những chiếc đê khâu vá có từ 150 năm trước, những lá thư và những bài thơ. Mỗi lần có thai, chúng tôi đã đặt trước tên cho con gái mình là Robin Lynn. Nhưng khi bác sĩ thông báo với tôi rằng đứa con thứ ba của vợ chồng tôi nhiều khả năng lại là con trai, thì tôi đã từ bỏ giấc mơ ấy và dần cảm thấy thoải mái với đống quần áo cũ mà anh em chúng nó truyền lại cho nhau, cũng như chuyện hiểu quá rõ về việc nuôi dạy lũ con trai. Kể từ khi lũ con trai của tôi có thể đi bộ hoặc đi du lịch dã ngoại với ba lô đeo trên lưng, chúng tôi đi câu cá cắm trại và đi bộ xuyên qua những cánh rừng ở Bắc Cascades, men theo dấu vết của những con cá để tìm đường đến những cái hồ ẩn dưới những đỉnh núi lởm chởm, hoặc chúng tôi đi đến sông Quest và sông Hot trên bán đảo Olympic, nơi lũ cá hồi bơi ngược lên thượng nguồn cho tới chết. Cha bọn trẻ luôn luôn ở đó và truyền dạy cho chúng tất cả những kinh nghiệm lão luyện trong lĩnh vực câu cá và cắm trại. Tôi chỉ cho chúng thấy lịch sử về những túp lều gỗ đã bị hư hại mà thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp trên đường đi, hay tại cái vết khắc hình chữ V ở gốc cây tuyết tùng cổ, cùng nhau hát ca và kể những câu chuyện. Cái năm mà chúng tôi băng qua sông Quits, con trai út của tôi đã đủ cao để lội qua. Nước chỉ ngập lên đến phía dưới chiếc ba lô nhỏ của nó. Chúng tôi đi bộ về phía bắc, xuyên qua một khu rừng mưa nhiệt đới rậm rạp ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Tôi đã chụp những tấm hình bằng một cái máy ảnh rẻ tiền, và những tấm hình ấy, mặc dù tươi sáng với những màu đỏ và xanh của những chiếc áo mưa bọn trẻ mặc và gam màu xanh lá đậm của gỗ, thì cũng đã bị ố bởi thời gian. Nhưng ký ức thì vẫn rõ ràng như khi chúng mới được chụp lần đầu. Bọn trẻ ngồi trên một cây gỗ đã mắc cạn vào bờ. đứa lớn nhất, với mái tóc vàng hoe, kiểu Thụy Điển, được cắt cùng đợt với khoảng 50 đứa trẻ nữa, đang tự hào giơ lên một con cá hồi cao bằng nó. Thằng giữa ẵm con cá hồi đầu tiên trong tay, như ẵm một chú cún con. Ngay lúc ấy thì một nhân viên lâm nghiệp đã đến để kiểm tra giấy phép câu cá của thằng bé. Nó không có tấm giấy phép đó, nhưng đó vẫn là con cá đầu tiên của nó, và niềm vui sướng của nó đã bị tổn thương. Sau đó, thằng Út cũng bắt được một con. Cùng với những con cá mà cha chúng bắt được, cả nhà đã có gần 24 kg cá. Ba đứa con trai, một bộ ba vững chãi, số 3 luôn là con số ưa thích của tôi. Và rồi, chồng tôi đột tử. Ban đầu, chúng tôi túm tụm lại với nhau như là những con cừu sợ hãi, lặng lẽ bước những bước đi đau buồn và đương đầu với một kỳ nghỉ lễ thiếu vắng tiếng cười. Nhưng trong thời gian đó, mỗi cậu con trai của tôi đã phải tìm đường quay trở về với cuộc sống của chính mình. Có hai đứa sống ở hai thị trấn khác. Ở đó, chúng đau buồn theo những cách khác nhau. Một đứa nghĩ đến chuyện bỏ đại học, còn đứa kia thì cuộn tròn trong chăn và không làm việc. Đứa thứ ba thì nổ tung tận sâu thẳm bên trong. Bộ ba đã không thể nào duy trì được. Việc mất đi một người cha có thể tàn phá một người đàn ông trẻ tuổi khi cậu ta chỉ mới ở độ tuổi 20. Đó là một thời điểm mà cuối cùng thì anh chàng đã bắt đầu tìm hiểu mọi thứ và bước vào cuộc sống thật sự của một người đàn ông. Một thời điểm mà cậu ta đã sẵn sàng lắng nghe những lời khuyên bảo của người cha. Một người mẹ sẽ đóng vai trò gì với những đứa con trai không còn cha? Bạn làm thế nào dẫn dắt chúng khi mà chính trái tim của bạn cũng đang than khóc? Tôi đã tiến về phía trước, khuyến khích từng đứa tiến lên và hướng tới những giấc mơ của chúng. Và tôi bắt đầu nghĩ về những giấc mơ của chính mình. Vào dịp lễ tạ ơn của năm ngay sau cái chết của chồng tôi, cả bốn mẹ con đã quây quần quanh một cái bàn cùng với bạn bè và cố gắng hết mình để tạo nên niềm hạnh phúc. Chúng tôi cười đùa, chơi trò đố chữ và cùng nhau đi xem phim Harry Potter. Mặc dù chúng tôi vẫn luôn thắt thỏm chờ đợi phần 2 của bộ phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn với nhan đề Hai Tòa Tháp. Năm mới lại đến, niềm hy vọng dâng cao. Một đứa con trai của tôi đã tốt nghiệp và chuẩn bị kết hôn. Một đứa khác quyết định thôi việc để học tiếp đại học. Còn đứa thứ ba thì ra đi. Trước đó chúng tôi đã không nhận ra cơn bão sắp đến. Hai tháng sau đó, nỗi đau buồn suốt hàng tháng trời của thằng bé đã lên đến cùng cực khi bùng nổ. Theo đúng nghĩa đen, trong cái âm thanh sắc gọn của cửa sổ vỡ tan khi nó gieo mình qua cửa sổ, bộ ba bị tan vỡ. Đối với bậc làm cha làm mẹ, việc tìm cách giải quyết một sự khủng hoảng nghiêm trọng của một đứa con cũng đủ khó khăn lắm rồi. Nỗi đau buồn phải đơn độc đối mặt với nó còn tệ hơn nữa, đặc biệt khi đó là người mẹ và đứa trẻ là con trai. Xã hội đã tuyên bố rằng mối quan hệ đó sẽ trở nên kém ảnh hưởng hơn. Khi thằng bé lớn lên và bước vào tuổi trưởng thành, nó sẽ quay về phía cha nó. Chỉ đến với mẹ vào ngày lễ của mẹ mà thôi. Sau khi chồng tôi ra đi, tôi đau buồn vì những gì mình đã mất. Nhưng tôi cũng đau buồn vì bằng cách này hay cách khác, tôi cũng sẽ mất đi những đứa con trai của mình khi chúng bỏ đi theo con đường riêng trong cuộc đời chúng. Nhưng những ngày đêm có mặt ở đó vì đứa con trai phiền toái của tôi, trong một căn phòng cấp cứu, bên giường bệnh, cạnh điện thoại, đã khiến tôi thấu hiểu hơn về việc làm một người mẹ của những đứa con trai. Nó mang đến cho tôi cái dũng khí mà tôi đã không hề biết là mình có, đó là lắng nghe, là im lặng khi không cần phải nói thêm gì nữa để cung cấp một cơ sở của sự ủng hộ mà không cần phải làm gì cả khi với con người đó, mọi thứ khác đều đã tàn lụi để buông đi tất cả. Bà Nana của tôi đã hiểu thế nào là đau buồn. Sự đau buồn về một đứa con yêu quý đã chết khi còn quá nhỏ vì một căn bệnh mà ngày nay được chữa trị rất dễ dàng, chỉ với muối và nước đường. Vì một đứa con trai nhỏ với căn bệnh viêm ruột thừa được gửi đi trên một chuyến tàu lửa Pocatello, nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại con mình nữa, và về những đứa con trai đã ra chiến hào trong chiến tranh thế giới thứ nhất, và khi bà ở tuổi gần 95 quá đạt yêu cầu lại sống lâu hơn các con mình. Tôi thấy bà trên dòng sông, những đứa con trai núp dưới chân bà, tương lai ở phía trước bà, và bà đang tìm kiếm với cây sào trong tay. Những cậu con trai và những dòng sông. Và trong những giấc mơ của tôi, chúng tôi lại ở bên nhau, tơi tả nhưng cùng nhau trên dòng sông Quits. Có lẽ chúng tôi không câu cá, những cây sào và những hộp dây câu ở trong gara nhà tôi, và nước từ thượng nguồn đổ về khiến chúng tôi không còn băng qua sông được. Nhưng chúng tôi sẽ đặt một ít tro tàn của cha bọn trẻ ở đó và ngắm nhìn những con đại bàng trên cây khi chúng chào đón ông. Tôi không biết tương lai, nhưng tôi hy vọng về sự tha thứ và hàn gắn. Tôi hy vọng sự trọn vẹn, và ba đứa con trai của tôi lại tụ về quanh tôi.